Tại hội chống cơm chúng tôi đã xảy ra nhiều trường hợp khách hàng đến với chúng tôi và nói rằng, ví dụ, Sở Lao động nói chúng tôi rằng đừng có tới chỗ các bạn học khóa tiếng Đức làm gì, bởi ở đó chỉ toàn là người nói tiếng Việt và liệu chúng tôi học được gì ở đó? Những trường hợp như thế đã xảy ra thường xuyên và cứ được lặp lại mãi như thế. Sở Lao động sau đó đã phải nhận lỗi và xin lỗi. Mặc dù vậy, vẫn xảy ra lẻ tẻ những trường hợp như thế và thật sự nực cười khi nó đã vẫn cứ diễn ra. Nếu khách hàng đi tới Sở Ngoại Kiều, hầu hết đều rất hồi hộp, thực sự sợ hãi, đặc biệt nếu như lại chưa tìm được việc làm. Bởi vì hầu hết là nếu người ta có việc làm, tức là có thêm một chút an toàn. Thế nhưng bây giờ chúng ta hãy đơn cử trường hợp những người mẹ độc thân đi, hay ví dụ có lần tôi có một trường hợp, một đứa trẻ sinh sớm, 3 tháng tuổi. Chúng tôi đi cùng tới Sở Ngoại Kiều. Người phụ nữ đã từng có một đứa con với người Đức khi đó đã 2 tuổi. Trước đó, cô ấy đã có giấy cư trú 3 năm. Và tại Sở Ngoại Kiều, cô ấy chỉ nhận được có 6 tháng cư trú. Điều đó có nghĩa là người ta có thể trục xuất bất cứ lúc nào. Tôi đã tháp tùng khách hàng này và hỏi nhân viên ngoại kiều rằng, người phụ nữ có đứa con Đức, vậy người ta có thể trục xuất cả đứa con Đức về Việt Nam hay sao? Và người ta đã trả lời rằng, đúng thế. Nếu bà mẹ ở Việt Nam, thì đứa con Đức cũng cần phải đi với mẹ nó. Sau đó 6 tháng, chúng tôi lại quay lại, nhưng lần này có thêm luật sư. Nữ luật sư đã viết cho nhân viên ngoại kiều một lá thư, và thế là khách hàng của tôi lại nhận được phép cư trú 3 năm. Những trường hợp như thế vào những năm sau này càng nhiều hơn. Tôi đã làm việc ở đó được 3 năm, và bây giờ hầu hết các trường hợp phải đi cùng luật sư. Cũng thế, kể cả khi tôi đi cùng luật sư và tự giới thiệu là người giúp đỡ các gia đình, là nhân viên xã hội, thì cũng vẫn bị gây trở ngại. Bởi sau đấy người ta nói rằng, họ được sống ở đây, được tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhưng rồi cũng chẳng kiếm nổi việc làm đâu. Kiểu như vậy. Cũng có thể nói ở đây là nếu khách hàng của tôi kiếm tìm được một căn hộ và nếu tên là Nguyễn, thế thì lại có vấn đề. Người ta lại nghĩ, Nguyễn à, chúng tôi muốn nhận Müller kìa. Vâng, Müller có thể chuyển vào, còn Nguyễn thì thôi đừng. Còn hàng loạt vấn đề khác nữa. Tôi giúp đỡ nhiều khách hàng, họ có con nhỏ và phải tìm căn hộ lớn hơn. Có thể phải quên điều đó đi. Bản thân tôi cũng từng gặp phải vấn đề khi tìm việc làm ở đây, trong Berlin. Tôi có 2 bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ, vậy mà luôn nhận được sự từ chối nhận khi xin việc. Tôi đã tự hỏi, tại sao nhỉ? Rồi một lúc nào đó, tôi đã thử gọi điện, không viết thư và gửi đơn xin việc nữa. Và thế là trong điện thoại luôn vang lên giọng nói trìu mến, vâng, chị tới đi. Và tôi đã tự giới thiệu mình tên là Thi thay vì Nguyễn vì quá phức tạp khi phát âm. Và thế là tôi được mời đến gặp. Thỉnh thoảng bắt gặp cảnh các sếp phụ trách nhân sự tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên. Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ đó là người Đức, chị Thi à? Trong điện thoại chỉ nói tiếng Đức rất chuẩn. Tôi liền nói, ngài có vấn đề vì điều đó ư? Tôi lớn lên ở đây đã tốt nghiệp đại học mà. Không không, chúng tôi không có vấn đề về điều đó đâu. Rồi người ta ngồi xuống đó và có chút gì đó từ ánh mắt phát ra. Rất đáng tiếc, chị đã được đào tạo quá cao. Tôi chợt nghĩ ra và bảo, trong điện thoại tôi đã nói rõ tôi được đào tạo như thế nào rồi mà. Vâng, nhưng mà chúng tôi không có tài liệu trước mặt để coi. Và rất cảm ơn vì chị đã tới với chúng tôi. Tất nhiên, tôi đã phải tự hỏi rằng vấn đề là do đâu vậy? Tôi cũng đã từng một lần chứng kiến một nữ nhân viên cơ quan chức năng gọi nhiều lần cái tên ông Tran, người được gọi là ông Tran, thực chất tên là Trần, nên anh ta không hiểu rằng đang được gọi và cứ ngồi đợi ở đó cho đến cuối khi chỉ còn có một mình. Nữ nhân viên kia rõ ràng là phải nhìn thấy anh ta, nhưng thay vì tới đưa anh ta vào thì lại cứ để anh ta ngồi đợi đó rồi tiếp tục gọi ông Tran. Đến khi anh này được vào tiếp thì liền bị mắng. Thế là thế nào? Tôi đã gọi anh đến hàng ngàn lần. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm ở đây? Người Việt Nam này rất ngạc nhiên. Sao cơ ạ? Tôi đâu có nghe thấy gọi tên tôi đâu. Hồi đó tôi làm phiên dịch cho một văn phòng bên cạnh. Tôi chạy vội tới bởi nghe thấy nữ nhân viên này quát to. Tôi vội tới và hỏi, tôi có thể giúp gì đó được không? Và từ đó tôi đã hiểu ra có sự hiểu lầm về cái tên ở đây. Tôi đã giải thích cho nữ nhân viên Đức kia rằng Trần viết tên Đức là như thế, nhưng gọi hơi khác nên ông ta không hiểu. Nữ nhân viên kia đã nói, vậy hả? Vậy thì tại sao anh ta lại ở Đức?